khiến vợ chúng phải đều cúng dường cung kính tán thán tôn trọng ta. Vốn cho ai cũng tán thán cúng dường mình hết, khiến ta vì chúng thiếu pháp thiết nhất. Là thường thường đây là nói cái tục ở Ấn Độ, mà cái tục này tôi thấy là hay, nhưng vì mình ở đây không có làm theo. Thì ở Ấn Độ sau khi Đức Phật thọ trai ở nhà một thí chủ nào thọ trai xong thì Đức Phật liền vì họ mà thuyết pháp. Đó là nói trường hợp nếu có Đức Phật đi dự trong những cái buổi là thọ trai. Còn nếu buổi thọ trai nào mà không có Đức Phật đi thì sau khi thọ trai rồi cái vị mà tôn túc nhất ở trong cái hội đó cũng vì chúng mà thuyết pháp. Tức là vì chúng đây là kể cả những cái chúng Phật tử dây quanh để không nghe pháp đó. Thì như vậy cái người mà sau khi thọ ta rồi mà nói pháp là cái người đó là người lớn nhất ở trong chúng. Nói là nếu trường hợp có Phật là Phật nó, trường hợp không Phật cái người mà đại diện cho chúng nó là vị đó lớn nhất. Thì ở đây có thầy Tỳ Kheo mà muốn rằng sau khi thọ tai rồi mình là người nó vì chúng mà nó khó thiết nhất, tức là để tỏ rằng ta đây là về trên hết. Khiến quốc vương quan lớn trưởng giả đều cung kính ta, rồi tất cả y phục dân dân đều được tốt đẹp hết. Thì như vậy gọi là ác dục cầu vốn ở trong sanh tử. Thì như vậy ở đây nói tóm lại cho dễ hiểu, ác dục nghĩa là cái người tu mà muốn mình được thiên hạ tôn sùng là cao cả, muốn được ai nấy đều thuận theo mình hết, muốn cái gì mình cũng được thiên hạ cung kính từ quan quyền cho tới người giàu có, và tất cả những cái dụng cụ đều mình ưu tiên hết. Thì cái người mà mong muốn như vậy gọi là ác dục. Giờ đại dục là thế nào? Thế thì cho xâm lòng cầu muốn làm thế nào cho muốn bộ chúng phải đều biết được ta, được mực sơ trụ những đến thập trụ, được ngô thượng bồ đề, được quả a la hán nhẫn đến tu đầu hoàng, ta được tứ thiền nhẫn đến bốn thí vô ngại. Đây là vì lợi dưỡng nên gọi là đại dục. Từ phần ở trên cái ác dục là chỉ cái muốn được mình là trên thiên hạ và mình được cúng dường nhiều. Còn ở đây thì muốn mình được người ta biết mình đã chứng quả đứng về mặt Bồ Tát ấy, thì từ sơ trụ cho tới thập trụ, hoặc là họ tưởng là mình đã chứng thành Phật. Còn đứng về thanh văn ấy, thì từ tu đà hoàng tới a la hán. Còn đứng về thường ấy, thì muốn cho họ biết mình chứng từ sơ thiền cho tới tứ thiền, hay là tứ thiền cho tới vô ngại. Từ người đó muốn cho thiên hạ biết mình chứng quả để làm gì? Để người ta cúng dường mình cho nhiều, được lợi dưỡng cho lắm, thì gọi đó là đại dục. Thành ra đại dục nó khác hơn ác dục. Ác dục thì chỉ có mong muốn ở thế gian cung kính, còn đại dục là muốn cho người ta thấy mình chứng quả thánh. Dục là gì? Dục là nếu có tùy theo muốn xâm phạm thiên, ma thiên, tự tại thiên, chuyển luân thánh vương, hoặc các đế lợi, cư sĩ và la môn đều được tự tại vì lợi dưỡng nên gọi là dục. Cái này dục này là muốn cái quả đời sau của mình. Quả đời sau bằng cách nào? Tức là hoặc sanh lên quả trời, làm phạm thiên, hoặc là làm ma thiên, vân vân. Nghĩa là muốn cho đời sau mình sanh các cái cõi mà hưởng tất cả dục lạc đó. Thì như vậy đó gọi là dục. Thì như vậy trong ba cái hạng dục, ác dục, đại dục và dục đều là cái tâm mong lợi dưỡng trong đời này và đời sau mà thôi. nó chẳng bị ba thứ ác dục này làm hại, thì gọi là tiểu dục. Người nào không bị ba thứ đó nó làm hại mình thì người đó được gọi là tiểu dục. Đây Đức Phật mới giải thêm, dục đó gọi là 25 ái. 25 ái là cái gì? Tức là mình ái trước trong 25 cõi đó, mình tham luyến trong 25 cõi, tức là tham luyến trong cái dòng luân hồi sinh tử trong 25 cõi thì gọi đó là dục. Không có 25 ái như vậy thì gọi là tiểu dục. Đó. Người nào mà không có tham luyến trong cái dòng luân hồi sinh tử của 25 cõi thì người đó gọi là tiểu dục. Chẳng cần những sự mong muốn vị lai thì gọi là tiểu dục. Tức là mình không có nghĩ rằng đời sau mình hưởng cái gì, hay là sau này mình sẽ được cái gì vui vẻ thích thú ở trong cái dòng dục lạc. Mình không mong hưởng dục lạc ở đời sau thì gọi đó là tiểu dục. Người mà chẳng tham đắm thì gọi là tri túc. Đối với tất cả sự việc gì nó đến mà mình không có tham, không đắm thì gọi đó là tri túc. Chẳng cầu cung kính gọi là thiểu dục, được mà chẳng chứa nhóm gọi là tri túc. Đó là trường hợp này Đức Phật sẽ giải thích hơi lạ hơn chút. Người nào không cầu người ta cung kính mình thì người đó gọi là thiểu dục. Còn người nào mà có được của mà không có chứa giữ thì người đó gọi là tri túc. Bởi vì biết đủ cho nên không có chứa giữ, có nhiều cũng không có giữ hoài. Đó là Đức Phật đã giải thích về dục. Bây giờ Ngài còn giải thêm. Ngài Thượng Nam Tử có lúc hiểu dục chẳng gọi là tri túc, cũng có tri túc chẳng gọi là thiểu dục, cũng có thiểu dục mà cũng tri túc, cũng có chẳng tri túc chẳng thiểu dục. Thì như vậy Đức Phật nghe lên, có thiểu dục mà không có tri túc, có tri túc mà không thiểu dục, có thiểu dục và tri túc, không thiểu dục thì không tri túc. Thì có là thế nào? Thiểu dục là cái hạng bậc tu đà hoàn. Như vậy thì tu đà hoàn có thiểu dục, còn tri túc đó là bích chi phật. Bích chi phật thì gọi là hạng tri túc. Thì như vậy bích chi phật thì gọi là tri túc mà không có thiểu dục, còn tu đà hoàn thì thiểu dục mà không tri túc. Còn thiểu dục và tri túc đó là chỉ cho a la hán, chẳng thiểu dục mà chẳng tri túc đó là chỉ cho bồ tát. Như vậy sắc kỳ vậy, Bồ Tát là thưa hết các gì đó. Tu Đà Hoàn thì được thiểu dục, Bích Chi Phật là được tri túc, A La Hán được cả thiểu dục và cả tri túc. Của mình Bồ Tát thiểu dục và tri túc đều không có hết. Thế như vậy Bồ Tát thì sao? Chẳng thiểu dục mà lại chẳng tri túc nữa. Thì quý vị tưởng tượng Bồ Tát thì sao? Thường thì có hai cái nhận xét. Cái nhận xét thì nó vượt lên cái tầm thường, còn cái nhận xét thì họ tưởng là như vậy Bồ Tát cũng giống như mình, thì các ngài cũng ham cái này, cũng muốn cái kia như người khác, cho nên là chẳng thiểu sự thì chẳng tri túc. Nhưng sự thật ở đây đó là để chỉ Bồ Tát là vượt lên hết, vượt lên Tu Đà Hoàn cho nên chẳng thiểu dục, thấy không? Vượt lên Bích Chi Phật cho nên chẳng tri túc. Và vượt lên cái A-la-hán, cho nên A-la-hán là thiểu dục tri túc, mà Bồ Tát thì chẳng thiểu dục, chẳng tri túc. Thành ra chẳng thiểu dục, chẳng tri túc đây nghĩa là vượt lên tất cả bốn năm hạng nghề đó. Chứ không phải nói là chẳng thiểu dục, chẳng tri túc là giống như mình, không phải vậy. Nghĩa là vượt lên trên cả Bích Chi Phật và A-la-hán. Cho nên nó là chẳng thiểu dục, chẳng tri túc. Nhưng mà như vậy, nói vậy thì quý vị chỉ có hiểu cái nghĩa theo đây nói. Bây giờ tôi có thể nói rộng ra một chút nữa. Bởi vì thường thường chư Bồ Tát nó khác hơn Đức Chư Phật và A-la-hán. như Đức Chí Phật là lúc nào cũng tri túc, biết đủ mình có cái trí tuệ đó thì an phận trong cái trí tuệ đó để mà nhập Niết Bàn. A-la-hán cũng vậy, khi mà chứng được A-la-hán thì lúc đó lòng không còn ham muốn, cho nên thiểu dục lúc nào cũng thấy mình đã đầy đủ cái đạo hạnh rồi, cho nên tri túc thì các ngài an phận ở trong đó, không có mong tiến lên nữa, cho nên đầy đủ thiểu dục và tri túc. Còn Bồ Tát thì lúc nào cũng vươn lên, thấy không, vì muốn vươn lên cho nên các ngài không có cái thiểu dục mà bởi vì các ngài chẳng những muốn vươn lên cho mình mà thôi, mà còn muốn độ tất cả chúng sanh, cho nên không có tri túc. Vì độ một người không được mà độ hết chúng sinh mới chịu, cho nên không có tri túc, độ bao nhiêu cũng chưa rồi đó. Vì vậy cho nên Bồ Tát là vượt hơn tất cả, chẳng thiểu dục mà cũng chẳng tri túc. Nhưng cái chẳng đó không phải vì chẳng của phàm phu mình. Mình chẳng thiểu dục, chẳng tri túc là mình ham, ham dục lạc thế gian. Còn các ngài chẳng thiểu dục nghĩa là các ngài muốn kiếm cái Phật quả, chứ không dừng ở cái quả vị Bồ Tát. Cho nên chẳng thiểu dục, chẳng tri túc là các ngài muốn độ tận chúng sinh. Cho nên dù độ được mấy triệu mấy ngàn người cũng chưa dễ, cũng biết độ cho hết tất cả chúng sinh mới thôi. Cho nên chẳng tri túc, nó hai cái nghĩa nó khác nhau như vậy. Này thiện nam tử, thiểu dục tri túc lại có hai thứ, một là thiện, hai là bất thiện. Bất thiện là nói phàm phu, thiện là nói thánh nhân và Bồ Tát. Đó thì quý vị thấy rõ, bởi vì mình chẳng thiểu dục chẳng tri túc, mà chẳng thiểu dục chẳng tri túc ở trong phạm vi nào? Bất thiện, bất thiện. Còn Bồ Tát chẳng thiểu dục chẳng tri túc mà ở phạm vi nào? Ở phạm vi thiện. Vì vậy cho nên chính cũng một danh từ mà mình nghe mình nói có nhiều khi lầm lẫn,